tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, hơn 8 tháng kể từ thỏa thuận lịch sử về khí hậu tại Paris, việc thực thi các cam kết dường như diễn ra chậm hơn so với mong đợi. Cho đến nay, mới chỉ có 23 quốc gia với tổng lượng khí thải 1% toàn cầu là đã ký kết vào thỏa thuận. Ngày 24 tháng 8 vừa qua, một nhóm 130 nhà đầu tư quản lý tổng cộng hơn 13.000 tỷ đô la cổ phiếu đã gửi thư ngỏ đến G20 để hối thúc các nước công nghiệp hàng đầu thế giới ký kết thỏa thuận ngay trong năm nay và có các biện pháp cụ thể để thúc đẩy quá trình chuyển sang nền kinh tế xanh trên quy mô toàn cầu. Câu hỏi mà tạp chí xã hội của EFI đặt ra tuần này là vì sao đông đảo các nhà đầu tư gây áp lực và ý nghĩa của hành động này là gì? Lá thư ngỏ của 130 nhà đầu tư bao gồm nhiều quỹ hưu trí, quỹ quốc gia và công ty bảo hiểm lớn khẳng định càng sớm tham gia vào tiến trình chuyển đổi mô hình kinh tế thì các đầu tư sẽ càng được hưởng một độ an toàn cao hơn trước các rủi ro do biến đổi khí hậu và như vậy sẽ có nhiều khả năng hơn để thúc đẩy việc phát triển các giải pháp cho một nền kinh tế carbon thấp và không carbon trong tương lai. Đối với 130 nhà đầu tư ký vào thư ngỏ, một công việc quan trọng hàng đầu phải làm là xác lập sớm thuế carbon, biện pháp cho phép huy động nhanh chóng được nguồn tài chính ở quy mô đủ lớn, tương xứng với các thách thức do khí hậu bất ổn. Thảo ra lá thư ngỏ nói trên, các nhà đầu tư chắc chắn hiểu rõ hai vấn đề lớn hiện nay. Một mặt đó là những rủi ro của năng lượng hóa thạch ngày càng được ghi nhận là rất lớn nhưng lại không thực sự được giới doanh nghiệp chú ý. Mặt khác, năng lượng tái tạo đang có bước đột phá nhưng vẫn gặp nhiều trở ngại. Trong thời gian gần đây xuất hiện một loạt các thông tin đầy báo động về những hệ quả hết sức lớn của biến đổi khí hậu với việc trái đất nóng lên đối với giới đầu tư. Lần đầu tiên một khảo sát chỉ ra việc trái đất nóng lên gây thiệt hại lớn cho các cổ đông. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Climate Change ngày 4 tháng 4 năm nay, thì nếu trái đất nóng lên quá 2,5 độ C thì 2.500 tỷ đô la cổ phiếu bị đe dọa. Nếu nhiệt độ tăng cao hơn thì có thể gây thiệt hại tới 24.000 tỷ đô la. Trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, riêng ở các nước đang phát triển, theo báo cáo của Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc mới được công bố, thì sẽ phải mất từ 140 đến 300 tỷ đô la hàng năm từ đây đến năm 2030. Các con số được điều chỉnh tăng gấp 4 đến 5 lần so với các dự báo trước đó. Về phần năng suất lao động, một báo cáo hồi cuối tháng 4 của Cơ quan Môi trường Liên Hiệp Quốc cho biết việc trái đất nóng lên hơn 2 độ C sẽ làm thiệt hại hơn 2.000 tỷ đô la một năm. Trời càng nóng, thiệt hại càng cao. Từ 2030 trở đi, thiệt hại có thể lên tới 3.200 tỷ. Đấy là chưa kể các thiệt hại do ảnh hưởng vô cùng lớn và khó lường đến sức khỏe của người lao động. Những số liệu nói trên thông thường dễ khiến người ta lo ngại và đắn đo hơn nhiều khi quyết định đầu tư vào các năng lượng hóa thạch, nguồn gốc của các rủi ro rất lớn. Thế nhưng, đa phần giới bảo hiểm trên thế giới dường như lại rất thờ ơ trước nguy cơ nhãn tiền này.
Một phân tích mới đây về đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm cho biết, bản thân gần 90% công ty bảo hiểm được điều tra cũng không có các hành động thực sự để bảo vệ túi tiền của mình hay rổ tài sản của mình trước các nguy cơ của biến đổi khí hậu. Chỉ có 1% các công ty này là chấp nhận đánh giá rủi ro của các tài sản có mối quan hệ mật thiết với khí thải hay còn gọi là stranded assets như các nhà máy điện than hay các công ty khai thác dầu. Trong lĩnh vực này, nhìn chung các công ty bảo hiểm châu Á và Bắc Mỹ đang tụt lại so với các doanh nghiệp bảo hiểm châu Âu. Theo một báo cáo năm 2015 của Carbon Tracker Initiative, hay còn gọi là sáng kiến đánh giá carbon, thì ngành bảo hiểm Mỹ đặc biệt đầu tư nhiều vào các công ty trong lĩnh vực năng lượng hóa thạch có thể bị thiệt hại ước tính tới 2.000 tỷ đô vào thời điểm 2035.
Trong lúc năng lượng hóa thạch đi liền với rủi ro và hậu quả nhãn tiền, nhiều nhà đầu tư thức thời nhìn thấy ở năng lượng tái tạo một cơ hội mới. Ông Pascal Canfin, giám đốc của Quỹ Thế giới vì Thiên nhiên tại Pháp, nhận xét.
Le coût des technologies décarbonées a considérablement diminué.
Hiện nay, giá thành các loại hình năng lượng tái tạo đã giảm đáng kể so với hồi thượng đỉnh COP15 tại Đan Mạch năm 2009. Năm ngoái, 80% công suất điện mới được lắp đặt trên thế giới dựa trên cơ sở năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy điện, địa nhiệt, v.v. Năm 2014, tỷ lệ này là 60%, năm 2013 là 50%. Có thể nói là các nỗ lực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đã phải mất nhiều thập niên để vượt qua cái ngưỡng 50% này, nhưng chỉ trong vòng 3 năm đã vọt từ 50% lên 80%. Chúng ta thấy rõ ràng đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ của các giải pháp trong lĩnh vực này.
Đầu tư cho các năng lượng tái tạo không chỉ là lối thoát cho môi trường mà cũng là một lĩnh vực hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận. Theo một số liệu công bố hồi tháng 6 năm nay, thì lần đầu tiên trong lịch sử, các nước đang phát triển vượt các nước phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Giá của các năng lượng tái tạo cũng nhanh chóng hạ xuống mức rất thấp. Nhưng nhà hoạt động môi trường Pascal Canfin vẫn hết sức lo ngại.
Mais il faut continuer à accélérer, sinon on risque de perdre la course contre la montre.
Tuy nhiên, đà tiến này cần phải tiếp tục nếu ta không muốn bị thua cuộc trong cuộc chạy đua hết sức cam go này. Chỉ còn ít phút nữa là chúng ta phải tới đích trước khi nhiệt độ trái đất nóng lên vượt quá tầm kiểm soát. Tháng 7 vừa qua đã là tháng nóng chưa từng có trong lịch sử từ thời đại công nghiệp hóa. Chúng ta biết là hiện tại chúng ta vẫn đang bên bờ vực thẳm, chưa có dấu hiệu gì là chúng ta đã giành thắng thế trong cuộc chạy đua nước rút này, cho dù các giải pháp hiện đều đã có.
Dans le mur, on n'est pas encore en train de gagner malheureusement la course contre la montre même si les solutions sont là.
Trong bối cảnh tranh tối tranh sáng của quá trình chuyển đổi đầy khó khăn, bức thư ngỏ của 130 nhà đầu tư hàng đầu thế giới đặc biệt lưu ý đến việc giới tài chính cần một khuôn khổ định chế được chính quyền các nước bảo đảm để có thể thoái vốn một cách từ từ khỏi lĩnh vực năng lượng hóa thạch và vững tin đầu tư cho kinh tế xanh. Trả lời nhật báo kinh tế Pháp L'Agence Économique et Financière, ông Christian Timan, giám đốc chiến lược của tập đoàn AXA, một trong các nhà đầu tư ký tên vào thư ngỏ, giải thích ý nghĩa của nhóm làm việc về minh bạch thông tin tài chính liên quan đến khí hậu của G20, nhóm làm việc mà ông là phó chủ tịch.
Ce qu'on veut éviter, on veut éviter un grand choc. On veut éviter un moment, il y a un grand choc parce qu'on n'a pas anticipé ce changement climatique.
Điều chúng tôi muốn tránh là một cú sốc. Chúng tôi muốn tránh một cú sốc lớn cho các nhà đầu tư vì không dự đoán trước được các biến đổi khí hậu, không dự tính được quá trình chuyển tiếp sang một nền kinh tế ít carbon. Mục tiêu của chúng tôi là giúp cho việc hoạch định các mục tiêu kinh doanh dài hạn phù hợp với các cam kết đã được COP21 thông qua, tránh các bất ngờ trong những định hướng trung hạn và dài hạn, giúp các nhà đầu tư hiện nay có được các quyết định đúng. Đối tượng nhắm đến đầu tiên của chúng tôi là các doanh nghiệp lớn, nhưng chúng tôi cũng hướng đến tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực bởi vì tất cả đều có trách nhiệm đối với quá trình chuyển đổi này. Biến đổi khí hậu là một quá trình rất dài. Chúng ta cũng biết có những thay đổi mang tính cấu trúc trong công nghiệp chẳng hạn, hướng đến một nền kinh tế ít carbon. Mục tiêu của chúng tôi là dự kiến trước sự thay đổi một cách chính xác nhất để giúp cho các doanh nghiệp chuyển hướng, tránh để tình trạng xảy ra là trong 10 hoặc 15 năm nữa, có các doanh nghiệp tuyên bố là chưa từng nghĩ đến điều này, chưa từng chuẩn bị cho việc này. Hậu quả là sẽ có những cổ phiếu không còn giá trị gì. Để tránh điều đó, còn phải nghĩ đến việc cung cấp thông tin ngay từ bây giờ.
Việc tổng hợp và minh bạch thông tin về rủi ro tài chính liên quan đến biến đổi khí hậu đã được làm ở một số nơi, nhưng ông Christian Timan nhấn mạnh lý do vì sao việc này lại quan trọng đối với nhóm
G20.
Nhiều doanh nghiệp đã làm, hiện tại cũng có nhiều quy định trong lĩnh vực này. Ở châu Âu, chúng ta đã có nhiều nỗ lực trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, đây không chắc là đã có cùng một loại nỗ lực, cùng một loại tiêu chuẩn như với các nước khác. Việc này cần phải được xử lý ở cấp độ G20. G20 ở tầm cỡ toàn cầu có thể mang lại tính thống nhất trong lĩnh vực này, bởi các thách thức khí hậu cũng mang tính toàn cầu.
RFI, la radio du monde. Đồng thuận về khí hậu của cộng đồng quốc tế tại Thượng đỉnh Paris là một bước ngoặt lịch sử, mở ra một cơ hội chưa từng có cho việc hạn chế mức tăng nhiệt độ của trái đất, đặc biệt với các triển vọng hợp tác hết sức đa dạng giữa các quốc gia, các doanh nghiệp, các định chế quốc tế, xã hội dân sự. Triển vọng hợp tác trước hết dựa trên ý thức về tính cần thiết, về lợi ích thiết thân của việc chuyển đổi sang kinh tế xanh ở mỗi đối tác. Để đi tới được một nền kinh tế không khí thải nhằm giữ nhiệt độ không tăng quá 2 độ C thì những thách thức là vô cùng lớn. Theo nhiều chuyên gia, nguy cơ thất bại cũng hết sức cao trong bối cảnh một bộ phận giới đầu tư vẫn bám vào các loại hình năng lượng cổ điển gây ô nhiễm. Bức thư ngỏ của nhóm 130 nhà đầu tư hàng đầu thế giới gửi đến G20 một lần nữa hối thúc các cường quốc kinh tế nỗ lực hơn, đặc biệt trong lĩnh vực minh bạch rủi ro tài chính, được coi là một cơ sở quan trọng cho tiến trình chủ động chuyển đổi sang kinh tế xanh.